Đế Bá, chương 4472, Hỏa Tổ, góc truyện audio.com, đánh đi, lúc này, bóng người tà hỏa không muốn nói thêm lời nào. Sau khi nói xong, hào khí chiến trường rất căng thẳng, toàn bộ thiên địa như đông cứng trong thời điểm hiện tại, ngay cả gió cũng dừng thổi, thời gian dừng trôi. Mặc dù chiến đấu chưa bắt đầu, bọn họ không sinh ra khí thế ngập trời, lúc bọn họ yên tĩnh thiên địa cũng yên tĩnh theo. Đám người Thánh Xương Chân Đế nhìn nhau, sau này lui lại kéo giãn khoảng cách an toàn, tránh tình huống tai bay vạ gió. Mặc dù đám người Kiếm Thánh đã là người chết, nhưng bọn họ đều là thủy tổ cấp bậc tiên thống, cũng là tồn tại vô song trên thế gian, cho dù chỉ là thi thể, không thể phát huy lực lượng đỉnh phong của mình, thậm chí có khả năng bọn họ không thể phát huy một nửa thực lực khi còn sống. Mặc dù như vậy, với tư cách là thủy tổ đỉnh phong nhất, thực lực của bọn họ vô cùng đáng sợ, cho dù là chân đế trường tồn như đám người Thánh Xương Chân Đế, bọn họ cũng không chịu nổi uy lực từ trận chiến. Vào lúc này, bóng người tà hỏa dẫn động tà hỏa cuồn cuộn, thời điểm tà hỏa bao phủ thiên địa, nó giống như có thể hòa tan không gian, cũng nung chảy thời gian. Mọi người cảm thấy không gian uốn lượn, không gian đang bốc hơi giống như hơi nước. Tà hỏa trùng thiên, mọi người có cảm giác hít thở không thông, tà hỏa không thuộc lực lượng trên thế gian, nó lại cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi, mỗi một tia hỏa diễm ẩn chứa lực lượng hủy diệt mọi thứ, giống như lực lượng của nó mới là chúa tể trên thế gian. Sau đó có tiếng canh, canh, canh vang lên, từng mảnh áo giáp nhỏ bao trùm thân thể tà hỏa, lúc tiếng canh cuối cùng kết thúc, một bộ áo giáp hoàn chỉnh bao phủ toàn thân bóng dáng tà hỏa, một thân thể chân thật xuất hiện trong mắt mọi người. Thân thể khỏe mạnh, hai vai to rộng, hai chân thon dài, mỗi vị trí trên thân thể đều thể hiện mỹ cảm của lực lượng, có thể nói đây là thân thể hoàn mỹ cùng cân đôi, thêm một ít sẽ béo, thiếu một tí sẽ gầy. Thân thể ẩn chứa lực lượng cường đại nhất thế gian, mỗi một tấc thân thể đều hoàn mỹ, kể từ đó, thời điểm bóng dáng hiện thân trước mặt mọi người cảm thấy đây mới là thân thể hoàn mỹ, thân thể như vậy mới là thân thể. Bởi vì có thân thể hoàn mỹ, mới có thể ẩn chứa lực lượng cường đại nhất thế gian. Lúc hắn mặc áo giáp lên người, áo giáp có màu vàng ròng, có lẽ nó vốn là phượng hoàng vàng ròng chế tạo mà thành, đáng tiếc nó bị tà hỏa luyện hóa nên đã đổi màu từ vàng ròng biến thành vàng tối. Hắn mặc áo giáp lên người, hai vai sinh ra hai cánh phượng hoàng mở rộng đôi cánh giống như có thể che phủ thiên địa, gánh vác chúng sinh. Một tồn tại chí cao vô thượng đứng trước mặt mọi người, trên áo giáp tỏa ra khí tức thủy tổ, tỏ rõ hắn đã từng vô địch. Sau khi thân thể chân chính xuất hiện, đám người Thánh Xương Chân Đế hít sâu một hơi, thân thể chân thật còn mạnh hơn bóng dáng khi nãy không biết bao nhiêu lần. Khi bóng dáng tà hỏa hiện thân, hắn luôn cho người ta cảm giác không chân thật, hiện tại thân thể chân thật xuất hiện, hắn lại biến thành chí tôn chân chính. Đã mạnh hơn rồi, thời điểm nhìn thấy thân thể tà hỏa bộc lộ chân thân trước mặt mọi người, sắc mặt Đại Hắc Ngưu thay đổi. Vào lúc triệu hồn, Đại Hắc Ngưu cũng có mặt, hiện tại thân thể tà hỏa hiện thân, thực lực của hắn còn mạnh hơn lúc triệu hồn không biết bao nhiêu lần. Sau khi, góc truyện audio.com, hắn trốn thoát, đã khôi phục lực lượng hắc ám, củng cố đạo cơ. Lý Thất Dạ nói, thời điểm thân thể tà hỏa triệu hồn phục sinh, đó là lúc hắn suy yếu nhất, về sau hắn không địch lại một quyền của Lý Thất Dạ, cho nên lựa chọn đào tẩu ẩn nấp. Hắn cũng nhân cơ hội này khôi phục lực lượng của mình, xây dựng và củng cố đạo cơ, từ đó hắn càng cường đại hơn xưa. Là áo giáp kia, lúc nhìn thấy áo giáp xuất hiện, gương mặt Hoàng Tôn Chân Đế thay đổi, hắn nhớ tới một truyền thuyết, hắn nghĩ tới một người, có một vị thủy tổ kinh diễm cũng mặc loại áo giáp như vậy. Hắn cũng là một vị thủy tổ. Thánh Xương Chân Đế thở dài, nói, không sai, hắn chính là Hỏa Tổ. Ngũ Hành Thiên Nữ Huệ Thanh Tuyền đưa ra đáp án chính xác. Cho dù là Thánh Xương Chân Đế hay Hoàng Tôn Chân Đế, bọn họ không dám đàm luận trực tiếp, dù sao, việc này quan hệ đến danh dự cả đời của Thủy Tổ, hơn nữa còn là Thủy Tổ kinh diễm vô song. Trên thực tế, trong nội tâm đám người Thánh Xương Chân Đế đã đoán được người mặc áo giáp là ai. Hiện tại Ngũ Hành Thiên Nữ Huệ Thanh Tuyền nói ra đáp án chắc chắn, cho dù nội tâm bọn họ không cảm thấy ngoài ý muốn, trong lòng cũng có chuẩn bị nhưng tâm thần lạnh lạnh buốt. Hỏa Tổ, một trong thập đại thủy tổ, đã từng là thủy tổ kinh diễm nhất, hắn hoành không xuất thế, hiệu lệnh thiên hạ, bao nhiêu chân đế trường tồn nguyện ý ra sức vì hắn, thậm chí cho dù thủy tổ đầu tiên trong thời đại đó cũng nguyện ý kề vai chiến đấu cùng hắn. Có ai từng nghĩ, Hỏa Tổ đã từng xuất lĩnh đại quân khổng lồ viễn chinh Bất Độ Hải, cuối cùng lại thất bại trong tay giặc, đây là việc đáng sợ cỡ nào? Nghĩ tới điểm này, bất kỳ người nào cũng nổi da gà, ngay cả tồn tại như Hỏa Tổ cũng trầm luân, cuối cùng còn lựa chọn đầu hàng, sự việc này có ý nghĩa rất trọng đại. Đám người Thánh Xương Chân Đế nhìn nhau, nếu đổi thành bọn họ, nếu như thật có một ngày như thế, bọn họ cũng gặp phải tồn tại như thế, bản thân mình còn có thể giữ nguyên ước nguyện ban đầu hay không? Sau khi nghĩ tới điểm này, đám người Thánh Xương Chân Đế run rẩy, bởi vì nội tâm bọn họ không chắc chắn, so thực lực, so thiên phú, so kinh diễm, so kinh nghiệm nhân sinh, có ai trong bọn họ vượt qua Hỏa Tổ. Nhưng, Hỏa Tổ cuối cùng vẫn đọa lạc. Lúc này, Hỏa Tổ chưa ra tay, Kiếm Thánh và Khai Thiên Đao Tổ cũng không ra tay, thiên địa đang xoay quanh bọn họ. Bọn họ nhìn nhau, chỉ trong ánh mắt đã có vô số chiêu thức, đã có vô hạn khả năng, bọn họ đã tiến hành giao chiến hàng ngàn hàng vạn chiêu trong một cái hít thở, không ngừng suy tính và thôi diễn, đây là việc người khác không thể nhìn thấy. Đắc tội, trong nháy mắt này, Kiếm Thánh nói ra, hắn đầy ưu nhã và thẳng thắn. Khách khí thụ giáo, Hỏa Tổ cũng tự tại, hắn bình tĩnh không ai sánh kịp vào lúc này, hắn như nắm chắc tất cả thắng lợi trong tay. Kiếm Thánh ra tay, nhưng hắn kiếm chưa ra khỏi vỏ, thân chưa động, không thấy từng chiêu từng thức, nhưng vào lúc này, kiếm đạo quét ngang, vạn cổ duy nhất thiên địa hiện tại chỉ còn lại kiếm đạo. Tâm động kiếm đạo phá, kiếm đạo vô hình đâm thẳng về phía Hỏa Tổ, vô hình vô ảnh, không âm thanh, trong nháy mắt này, kiếm đạo không gì không phá, tất cả phòng ngự trước kiếm đạo đều mỏng manh như tờ giấy. Cho dù ngươi là thủy tổ vô địch cũng bị kiếm đạo đâm thủng, kiếm đạo vô thượng, lúc này chỉ có nó vô địch. Kiếm đạo xuất hiện, góc truyện audio.com. Hỏa Tổ cũng xuất thủ, Hỏa Tổ biến thành cao lớn, mặc dù hắn chưa hành động nhưng lại cho người ta cảm giác phi tiên, dường như Hỏa Tổ đã rời khỏi thế giới này, hắn đứng trong tương lai xa xôi mờ mịt. Nhưng hắn lại không di chuyển, hắn vẫn đứng tại chỗ, chỉ có điều, hắn không phải đứng ở hiện tại, hắn đang đứng ở tương lai. Xuy, một âm thanh vang lên, kiếm đạo quét ngang, lưu lại thiên ngân, kiếm đạo suy yếu, Hỏa Tổ lại quay về chỗ cũ, cũng chính là hiện tại. Kiếm đạo của Kiếm Thánh là vô địch, nó có thể đục thủng tương lai nhưng khoảng cách quá xa xôi, có thể vượt qua vô số năm tháng, vô số thời gian trong một nháy mắt, cuối cùng hắn vẫn không thể đâm thủng Hỏa Tổ. Trên thực tế, một kiếm đục lỗ hiện tại đến tương lai, cũng chỉ có tồn tại như Kiếm Thánh mới có thể làm được, Chân Đế không thể làm nổi. Keng, tiếng đao minh kêu vang vào lúc Hỏa Tổ trở lại thời điểm hiện tại, Khai Thiên Đao Tổ cũng xuất thủ, trường đao trong ngực hắn chưa ra khỏi vỏ lại có một đao mang thật dài xuất hiện. Lúc lưỡi đao chém tới không phải chém vào thân Hỏa Tổ, mà là chặt đứt thời gian, lúc này, thời gian chung quanh Hỏa Tổ đứt gãy, hắn không có tương lai, càng không có đường lui. Lúc lưỡi đao chặt đứt thời gian và đường lui, Khai Thiên Đao Tổ cầm thanh đao, đao chưa ra khỏi vỏ nhưng đao mang đã xuyên qua vỏ đao. Thời điểm đao kia ập tới đã áp xúc thời gian hiện tại va chạm với Hỏa Tổ. Thử nghĩ xem, thời gian chung quanh Hỏa Tổ bị chém đứt, tương lai cũng đoạn tuyệt đường lui, thời gian hiện tại lại bị Khai Thiên Đao Tổ đánh nát, thời gian cũng tấn công vào hỏa thân. Thời điểm hiện tại, thân thể Hỏa Tổ đã phai nhạt rất nhiều, thân thể hắn giống như bị hòa tan. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, lúc thời gian ập vào người Hỏa Tổ giống như xuyên thấu qua ánh sáng, hắn tiến lên như đi ngược dòng thời gian, xuyên thấu qua không gian, dường như không ai có thể làm hắn bị thương. Hỏa Tổ đã đứng tại nơi khác, hắn không động thủ, từ khi bắt đầu đến hiện tại, hắn chưa từng ra tay. Nhìn thấy việc này, cao thủ bình thường không nhìn ra cái gì, đối với đám người Thánh Xương Chân Đế, việc như vậy quá mức rung động. Ba người Kiếm Thánh, Hỏa Tổ chỉ sử dụng vài chiêu thức mà thôi nhưng từng chiêu từng thức đều là vượt qua thời gian, người trên thế gian không làm được như bọn họ. Cho dù là Chân Đế, bọn họ rất khó vượt qua thời gian, nhưng đám người Kiếm Thánh lại làm rất dễ dàng, chỉ là việc giơ tay nhấc chân. Cách chương.